Xin chào các anh chị em thân mến, mỗi ngày, chúng ta cùng làm việc, cùng chia sẻ những niềm vui và cả những thử thách. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì giúp chúng ta hiểu nhau hơn? Câu trả lời chính là, giao tiếp. A.
Sao hôm nay chị lại nhăn nhó với em? Em có làm gì sai đâu?
B. Nghĩ trong đầu.
Trời ơi, mình đang stress vì việc ở nhà, đâu phải giận ai đâu trời.
Bài học nhỏ, nếu không nói ra, người khác đâu thể hiểu được điều mình đang nghĩ. Vậy, giao tiếp là gì? Giao tiếp là quá trình trao đổi ý tưởng, suy nghĩ, cảm xúc, thông tin và các chỉ dẫn với nhau. Khi giao tiếp cần ít nhất hai người, nhưng không giới hạn số lượng tối đa. Nhưng đôi khi, một người cũng có thể tự giao tiếp với chính mình. Trong mọi cuộc giao tiếp, luôn có người nói, truyền đạt và người nghe, tiếp nhận. Giao tiếp có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau như giao tiếp bằng lời nói thông qua lời nói trực tiếp, điện thoại, thuyết trình và cả ngôn ngữ ký hiệu, giao tiếp phi ngôn ngữ qua cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, tư thế, khoảng cách, giao tiếp bằng văn bản như thư từ, email, tin nhắn, báo cáo, thông báo, giao tiếp trực quan bằng tranh ảnh, biểu đồ, ký hiệu, màu sắc, video. Ngôn ngữ cơ thể là hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ, không cần lời nói, mà thể hiện qua tư thế, nét mặt, cử chỉ và các biểu hiện cơ thể khác. Chúng đóng vai trò quan trọng giúp thể hiện sự tự tin và tôn trọng đối phương. Việc kết hợp ngôn ngữ cơ thể với lời nói một cách rõ ràng và thân thiện sẽ giúp đạt được kết quả tích cực trong mọi tình huống giao tiếp. Tại sao cần hiểu ngôn ngữ cơ thể? Vì nó có thể giúp chúng ta nhận biết được tâm trạng, cảm xúc hoặc ý định của ai đó. Khi mọi người chú ý cách thể hiện bản thân hơn mỗi ngày, sẽ giúp chúng ta trở nên tốt hơn trong giao tiếp phi ngôn ngữ. Hiểu rõ hơn về ngôn ngữ cơ thể giúp chúng ta hiểu người khác tốt hơn và cũng tạo ra sự khác biệt trong cách chúng ta nhìn nhận, hiểu mọi người và ngược lại. Có bốn phong cách giao tiếp phổ biến mà mỗi người có thể thể hiện trong những hoàn cảnh khác nhau. Hiểu rõ các phong cách này giúp ta điều chỉnh, cải thiện hành vi để giao tiếp hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống. Giao tiếp thụ động là khi một người ưu tiên nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của người khác hơn chính mình. Là những người tự ti, thiếu tự tin hoặc thường xuyên lo âu. Họ có thể cảm thấy rằng ý kiến của mình sẽ không được lắng nghe và tránh xung đột bằng cách không bày tỏ nhu cầu của bản thân. Giao tiếp độc đoán được thể hiện qua việc nói to và yêu cầu, duy trì giao tiếp bằng mắt một cách quyết liệt. Đồng thời chi phối hoặc kiểm soát người khác bằng cách đổ lỗi, hù dọa, chỉ trích, đe dọa hoặc tấn công họ. Họ cảm thấy rằng họ sẽ không được lắng nghe trừ khi họ nói thật to. Giao tiếp thao túng là khi một người tạo ảnh hưởng hoặc kiểm soát người khác vì lợi ích riêng. Họ thường đổ lỗi cho người khác, khiến họ cảm thấy nhỏ bé hoặc tội lỗi và đánh lừa họ đồng ý với những gì mình đang nói. Giao tiếp tự tin quyết đoán, đây được coi là một phong cách giao tiếp hiệu quả. Những người giao tiếp tự tin quyết đoán có thể bày tỏ nhu cầu, mong muốn, ý tưởng và cảm xúc của riêng họ, đồng thời xem xét nhu cầu của người khác. Họ hướng đến việc tìm ra giải pháp mà cả hai bên đều có lợi, cân bằng quyền lợi của mình với quyền lợi của người khác. Khi có bất đồng, hai người thường có xu hướng đổ lỗi cho nhau, cố gắng chứng minh mình đúng và người kia sai và đôi khi có thể trở nên bạo lực và hung hăng. Cách giao tiếp khi chúng ta bắt đầu bằng từ tôi sẽ tập trung vào cảm xúc và niềm tin của người nói hơn là đổ lỗi cho người khác. Giảm sự phòng thủ của người nghe, tạo ra không gian trò chuyện cởi mở và xây dựng, từ đó giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, hòa bình. Nó cũng giúp làm chủ cảm xúc, tránh xung đột và tạo ra sự thấu hiểu trong giao tiếp. Hãy nhớ rằng, bạn không thể kiểm soát cách người khác hiểu bạn, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn truyền đạt, giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả, đồng đội gắn kết. Xin chúc tất cả chúng ta một ngày làm việc vui vẻ, đoàn kết và tràn đầy năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại trong những chủ đề sau.